Ông ta hoàn toàn thuận theo vận mạng mà sống qua ngày. Điều này thì so với người thường thông minh hơn nhiều. Người thường chẳng biết cái này, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, ngày ngày đều sống hư vọng trong việc mong cầu, làm gì có thể cầu được. Vì thì vọng niệm này chẳng những cầu chẳng được mà còn tạo nên rất nhiều tội nghiệp, đem phước báo mà mạng mình vốn có đều chiết tổn hết. Anh bảo điều này đáng tiếc biết mấy. Chẳng biết tu phước, chẳng biết bồi dưỡng phước, đem phước báo đời trước tu được đó, ngày ngày ở đó hủy tổn. Đây là kẻ ngu si nhất. Chúng ta nói người thế gian ngu si, loại người này là kẻ ngu si nhất. Đây là đại ý của đoạn thứ nhất. Còn một đoạn lớn phía sau, đây là nội dung chủ yếu của đoạn này. Ông ta gặp được Vân Cốc Thiền Sư, Sơn Trung đối tọa Tam Nhật Vô Niệm, Sư Kỳ Tương Vấn, Trì Vì Phạm Phu. Vân Cốc Thiền Sư là tham thiền, cũng là bậc cao tăng đương thời. Đây là sự việc vào triều nhà Minh. Khi ông ta nhàn rỗi công việc làm, thích đi vào các chùa để thăm hỏi những vị cao tăng đại đức, cùng Vân Cốc Thiền Sư ở trong thiền đường đối diện ngồi tĩnh tọa. Hết 3 ngày, tâm ông ta rất định, chẳng có vọng tưởng gì. Vân Cốc Thiền Sư thấy ông ta như vậy rất đổi kinh ngạc. Kẻ bình thường thì vọng niệm quá nhiều, cho nên tham thiền chẳng được đắc lực. Còn ông ta thì đã ngồi đó hết 3 ngày, chẳng khởi một vọng niệm. Việc này trong thiền môn gọi là công phu rất khá. Thật sự trong sinh hoạt thường ngày, 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 căn, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, ông ta đã làm được. Cho nên Vân Cốc Thiền Sư vô cùng tán thán ông ta, hỏi ông ta bình thường dùng công phu gì. Ông Liễu Phàm là người thật thà, theo sự thật mà nói, tôi chẳng có công phu gì cả, mạng tôi đã được Khổng Tiên Sinh tính đoán chắc rồi. Vọng tưởng cũng chỉ suy nghĩ uổng công, thôi thì chẳng vọng tưởng nữa. Thì ra sự việc như vậy. Vân Cốc Thiền Sư nghe xong liền cười lớn nói, tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, thế ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Ông vẫn bị vận mạng sở chuyển. Người bị vận mạng sở chuyển là phàm phu. Người chuyển được vận mạng mới là thánh nhân. Cho nên Vân Cốc Thiền Sư mới chỉ dạy ông ta phải nên chuyển vận mạng mới đúng, chẳng thể xuôi theo vận mạng sở chuyển. Ông Liễu Phàm bèn hoài nghi. Ông nói bà mạng đã định sẵn rồi, chẳng lẽ vẫn có thể chuyển được hay sao? Mối nghi hoặc này ông ta chẳng giải được. Phần dưới là trọng điểm của Vân Cốc Thiền Sư đối với ông ta khai thị. Thiền Sư trước tiên dẫn chứng, bởi vì những loại sách tứ thơ, những lời nhà Phật chỗ nói, ông ta đều nghe rất quen thuộc. Tứ thơ là loại sách phải học của người đi học tại Trung Quốc lúc đó. Tứ thơ ngũ kinh, trong tứ thơ có nói mạng do ngã tác, phước tự kỹ cầu. Lời này nói rất là minh bạch, rất là rõ ràng biết mấy. Vận mạng là từ đâu đến, là từ mình tạo lấy, chẳng phải kẻ khác định cho anh. Mẫu đời anh kiết hung họa phước, là cái nhân quá khứ anh đã tạo, là quả báo mà đời này anh nhận lấy. Nhà Phật nói thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Chư Phật Bồ Tát trở lại với cái thân này của chúng ta khác nhau, họ là nguyện lực thấp, họ là thừa nguyện mà trở lại, họ chẳng phải nghiệp lực, cho nên sự ứng hóa của họ luôn luôn là tự tại. Chúng ta bị phiền não buộc lấy, một tí tự do cũng chẳng có, là nghiệp báo. Nghiệp có hai loại, một loại gọi là dẫn nghiệp, tức là dẫn dắt anh đến một đạo nào đó để đầu thai, cái này gọi là dẫn nghiệp. Loại thứ hai gọi là mãn nghiệp. Dẫn nghiệp phần nhiều là nói ngũ giới thập thiện. Anh trong đời quá khứ ngũ giới thập thiện tu rất tốt, tu rất hay, thì lực lượng này dẫn dắt anh đến nhân đạo để thọ sanh. Anh được thân người, vì anh được thân người trong một đời này kiết hung họa phước, gọi là mãn nghiệp. Đó là một cái nhân riêng biệt. Anh trong đời trước ở chỗ sanh hoạt xử thế đối người tiếp vật, cái thiện ác mà anh tu đó, anh tu thiện nghiệp nhiều, đời này anh được phước báo. Những gì là thuộc về thiện nghiệp, Phật dạy rất rõ ràng là bố thí cúng dường. Đời này anh được giàu có, anh có tiền. Giàu có là từ đâu đến? Là trong mạng anh có. Trong mạng anh làm sao mà có? Đời trước bố thí tài, đó là nhân. Anh bố thí càng nhiều, anh đời này có được tiền của cũng càng nhiều. Là như vậy mà có. Trong mạng số tiền có tiền tài, chẳng kể anh làm ngành nghề nào đều phát tài. Trong mạng chẳng có tiền tài, bất luận anh chọn ngành nghề gì anh đều thất bại. Cho nên chúng ta theo ngành nghề nào, trên việc làm siêng năng hay lười biếng, đó là duyên, đó chẳng phải nhân. Nhân là cái chủng tử đã trồng trong đời quá khứ. Thông minh trí tuệ, đây là quả báo. Phật nói với chúng ta, đó là đời trước tu bố thí pháp, ưa thích chỉ dạy kẻ khác, thì đời này có được thông minh trí tuệ. Nếu như tu bố thí vô ý, thì anh có được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian mong cầu quả báo đều chẳng ngoài ba loại này: tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là thuộc về quả báo. Anh nếu chẳng tu nhân thì quả sao có được? Cho nên ngày nay chúng ta nhìn người thế gian, những người có tiền tài, có thông minh trí tuệ, có khỏe mạnh sống lâu, là người ta đời trước đã tu rất giỏi. Còn chúng ta trong đời này chẳng có được, cuộc sống rất khốn khổ. Nếu anh đã giác ngộ hiểu rõ rồi, bây giờ bắt đầu tu vẫn còn kịp. Bây giờ nỗ lực mà tu, chẳng cần chờ đời sau, hiện tại trong kiếp này thì sẽ có được quả báo. Kịp thời cứu chữa cũng chẳng muộn. Chỉ cần tự mình biết được đạo lý, thiết tha nỗ lực để tu nhân.